trong chương trình hôm nay.
Giải cứu người phụ nữ ở Sóc Trăng bị bắt làm con tin.
19 học sinh ở Vĩnh Long nhập viện cho ngộ độc chất cấm.
Cô gái miền Tây đổi đời nhờ chú vịt trắng, lên cả truyền hình quốc tế.
Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.
Dịu dàng sắc trắng tinh khôi của Qua Loa Kèn tháng 4. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, trong hôm qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng gây sụp đổ nhiều căn nhà ở hai quận Bình Thủy và Thốt Nốt.
Thưa quý vị, hình ảnh ghi lại cho thấy trong giây lát căn nhà kiên cố của người dân bị sạt lở nhấn chìm xuống sông, kéo theo nhiều tài sản, các vết nứt liên tục xuất hiện khiến cho người dân thấp thỏm.
Tại quận Bình Thủy, lúc 6 giờ 20 phút hôm qua, 7 căn nhà liền kề bờ sông thuộc đường Lê Thị Hồng Gấm bất ngờ bị nứt toát rồi đổ sụp một phần xuống sông. Các nhà bị sập có kết cấu nhà cấp 4, nhà 2 tầng và nhà trọ. Do ghi nhận 3 nhà khác có dấu hiệu sạt lở, cơ quan chức năng đã di dời các hộ này đến khu vực an toàn. Đến hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ sạt lở khác xảy ra tại kênh Cần Thơ Bé thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Đoạn sạt lở dài 35 mét cuốn sập hoàn toàn 3 căn nhà xuống kênh. Địa phương đã hỗ trợ 3 hộ dân di dời đồ đạc ra khỏi hiện trường, đồng thời cùng bà con vớt tài sản rơi xuống sông. Trưa cùng ngày, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được ban chỉ đạo của thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng.
Thưa quý vị, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa giải cứu thành công người phụ nữ sau nhiều giờ bị đối tượng trốn trại cai nghiện khống chế bắt giữ làm con tin.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Đỗ Thanh Tâm, sinh năm 1999, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đã có nhiều tiền án, đồng thời là một trong những người cầm đầu vụ bạo động ngày 24 tháng 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.
Khoảng 9 giờ 25 phút hôm qua, Tâm có biểu hiện ngáo đá, khống chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, đưa vào cố thủ trong nhà nghỉ ở khóm Tân Quế, phường 2 thị xã Ngã Năm. Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, lợi dụng thời điểm đối tượng sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Tâm và giải cứu thành công người phụ nữ bị bắt làm con tin.
Qua giám định của cơ quan chuyên môn, 52 trên 85 gói ni lông chứa chất bột màu trắng trôi dạt vào đê biển Gò Công, Tiền Giang, chính là ma túy loại cocaine. Trọng lượng số túi trên khoảng 85 kg.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 3, ông Nguyễn Minh Hiếu, 49 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, đi nhặt ve chai ở đê biển Gò Công, phát hiện nhiều gói ni lông hình chữ nhật được quấn kín bằng băng keo trôi dạt vào bờ biển nên trình báo công an. Những ngày sau đó, tại địa điểm trên, người dân tiếp tục phát hiện thêm những gói ni lông chứa chất lạ. Tính đến ngày 1 tháng 4, cảnh sát cùng bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang mở rộng phạm vi tìm kiếm và thu được tổng cộng 85 gói ni lông. Các gói này chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 1 kg một gói.
Thưa quý vị, mua bơm hôi hay còn gọi là pha bơm, xuất xứ từ Trung Quốc. Từ bên ngoài vào sân trường chơi, 19 học sinh bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại trường trung học cơ sở Lộc Hòa, huyện Long Hồ.
Hiện tình trạng sức khỏe các em học sinh tương đối ổn định, trong đó còn khoảng 7 em học sinh cần theo dõi sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, trường đã báo Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan có liên quan xác minh sự việc. Do thiếu nợ không có tiền trả nên Lê Thanh Hải, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang, nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ và bị bắt giữ.
Theo đó, đêm ngày 18 tháng 3, Hải điều khiển xe máy trên đường tỉnh 878, đoạn thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có đeo túi sách trên vai nên vượt lên cướp giật rồi tăng ga tẩu thoát. Bên trong túi sách cướp được có tổng tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng. Tại An Giang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cho nhiều người bị thương. Theo đó, tài xế 23 tuổi dương tính ma túy lái ô tô 7 chỗ qua địa phận huyện Châu Phú đã tông nhiều phương tiện làm 5 người bị thương nặng. Một nữ sinh bị gãy xương đùi, tay, chấn thương đầu.
Công an thị trấn Cái Dầu cho biết, qua test nhanh, tài xế Quỳnh Văn Phong, 23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, dương tính với ma túy đá.
Thưa quý vị, từ cô gái nông thôn, Nguyễn Thùy Trang, 22 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, trở thành nhân vật trong phim Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới. Cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên giúp gia đình có cuộc sống ổn định nhờ một chú vịt.
Những clip Trang đăng tải có sự xuất hiện của chú vịt Bim Bim luôn nhận nhiều lượt quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều thích thú trước sự đáng yêu, dễ thương của Trang tương tác với vịt cưng.
Ngay sau khi phim được phát sóng, cư dân mạng bắt đầu lùng sục tìm thông tin của cô gái Việt tham gia trong dự án phim mang tầm quốc tế. Kênh YouTube Show TV của Trang, số người đăng ký theo dõi cũng tăng đột biến với gần 700.000 người. Hiện nguồn thu từ kênh YouTube giúp Trang trang trải cuộc sống và lo cho cha mẹ. Câu chuyện của cô nữ sinh nghèo với lòng hiếu thảo và ý chí vươn lên cũng đã truyền cảm hứng cho mọi người.
Trong phần sau sẽ có:
gần 50 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn đồ từ thiện.
Xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Tiếp tục chương trình là thông tin về vụ 49 người nhập viện sau khi ăn đồ từ thiện ở Bình Dương đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, có 49 ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là ói, đau bụng, tiêu lỏng. Đa số trường hợp đều xuất hiện các triệu chứng sau khoảng 1 đến 2 giờ ăn bánh mì, bánh bao được cấp phát từ thiện. Hiện 6 người được xuất viện, 43 người sức khỏe đã ổn định, tiếp tục nằm theo dõi. Qua điều tra ban đầu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương nhận định đây là một sự cố về an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị, sau một ngày trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy, đối tượng Mai Văn Đệ bị cơ quan chức năng bắt khi đang lẩn trốn trong rừng thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai lý do trốn trại là không muốn cho vợ đi nước ngoài.
Đệ cho biết bản thân trong khi không liên lạc được với vợ đã nảy sinh ghen tuông, suy nghĩ tiêu cực, trốn về để khuyên ngăn vợ. Lực lượng công an đã phân tích chỉ rõ về hành vi trốn chạy, đồng thời khuyên đối tượng cố gắng chấp hành án cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, vợ con. Sau khi nghe phân tích, Đệ đã bật khóc, ân hận vì hành vi bộc phát của mình.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, cựu giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM và Nguyễn Thị Mai Nhi, Quỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà. Đồng thời, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đinh Thị Lan, Đặng Thị Hằng Ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa, bà Đặng Thị Hằng Ni do đang chấp hành án tù nên có đơn xin vắng mặt. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa cũng triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
Thưa quý vị, qua lo kèn giản dị mà thanh tao, từ lâu đã đi vào thi ca, nhạc quạ, trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Hà Nội. Trong ánh nắng vàng của những ngày đầu tháng 4, Hà Nội ngập tràn trong sắc trắng mong manh và hương thơm tinh khiết của qua lo kèn.
Tại nhiều con phố như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Giảng Võ, người dân và du khách không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn đầu mùa. Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa bách hợp, hoa huệ tây, hoa tỏa mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, mang đến cho mọi người vẻ khoan khoái dễ chịu. Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, loa kèn được lòng nhiều người bởi vẻ đẹp tinh khiết, giản dị.
Thưa quý vị, nhiều năm nay, chùa Hương tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội không chỉ là điểm đến tâm linh của Phật tử, mà còn là danh thắng hấp dẫn hàng triệu khách thập phương.
Lượng du khách lớn kéo theo nhu cầu ăn uống tăng cao, do đó đòi hỏi các lực lượng chức năng chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm ngăn chặn không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội.
Ghi nhận tại bến trò chùa Hương, sử dụng tủ mát bảo quản thịt, thực phẩm sống cũng được bày trong tủ kính. Các cơ sở dịch vụ ăn uống đã có ý thức hơn trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong quá trình chế biến thì chúng tôi có những cái công tác chuẩn bị như là khi mà rửa bát xong hoặc là rửa đũa chén xong thì phải tráng lại nước sôi.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội, Hà Nội đã thành lập 671 đoàn thanh tra kiểm tra, tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp lễ hội có nguy cơ cao. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, giám sát, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Thực hiện các biện pháp rất là nghiêm túc để làm sao đảm bảo tốt nhất cho du khách về tham quan thắng cảnh lễ chùa Hương.
Người dân có thể phản ánh thông tin về an toàn thực phẩm mùa lễ hội qua các đường dây nóng để cơ quan chức năng kịp thời xác minh và cuộc xử lý.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.